Buổi chiều hôm ấy, sau khi ăn cơm xong, sắp đỏ đèn thì anh Trung đội trưởng đến cho chúng tôi biết đêm nay được lệnh về du kích tại phố nhà. Thật là gãi nhằm chỗ ngứa. Sự hăng hái như điện truyền vào các tiểu đội, bạn tôi cũng cuống lên sau lưng tôi. Cho tôi đi. Cho tôi đi. Cho tôi đi nữa. Tiếng đòi đi nhao lên, kèm theo những ngón tay trỏ giơ lên trời. Thế nào cũng phải tạt về phố nhà bóc cổ cho lẻ lưỡi những thằng nào chiếm cứ nhà ta. Nhớ mang sắc không đi, anh nào hôm nọ có quên gì thì về mà lấy. Phải đấy, tán thành, tôi phải vào khuân cối và chạy của tôi ra mới được. Mọi người hướng về ý nghĩ của anh Lai bán giò chả. Anh Lai người đứng tuổi, rất vui tính, đáng lý anh xin về để đi kiếm vợ con. Mà lúc nổ súng lại nhè bồng bế nhau lên bưởi thăm người anh rể ốm nặng. Nhưng sau anh chật lưỡi quả quyết ở lại. Ngày thường chị vợ gói bánh giã giò cho anh đi bán rong, cách cửa hàng tùm hộp ở số 135. Nom từ ngoài cổng suốt vào đến bếp như một cái ống vuông. Anh chàng Lai là người hay pha trò, anh là quyển sách Tiếu Lâm Sống. Trong những ngày súng bắn ầm ầm, anh cứ vui miệng kể chuyện tràn làm cho chúng tôi cơ hồ quên mất cả giặc. Ngày hôm kia chị vợ bế con tìm đến, có mang theo một số bánh giò lớn tướng. Chị ta béo như miếng thịt mỡ, thằng con mặt kháu khỉnh dễ thương dưới cái mũ bằng vải nhung đỏ. Nó lạ đi, toàn không cho bố nó bồng vì cả bầy chúng tôi ùa ra vây lấy cả mẹ liền con. Người đàn bà ấy rất tháo vát. Rời bưởi, chị ta về nhà bà dì ở Văn Điển sinh nhai bằng nghề cũ. Bánh chưng gói rất ngon, miếng giò cắt ra mịn thơm, ăn thật mát ruột. Nhất là giữa lúc thức ăn của chúng tôi toàn muối vừng và bắp cải luộc. Chúng tôi nhường cho hai anh chị và thằng bé vào tâm sự trong gian nhà tranh về phía trưởng bay. Chú thích: tức sân bay Bạch Mai ở khoảng giữa đường tàu bay Trường Chinh ngày nay, nay sân bay này đã bỏ. Hết chú thích. Thằng Hân bảo nhỏ mọi người: không khéo hắn gặp được vợ con là hắn tách đấy. Sự thực không phải thế. Khi anh Lai trở lại tiểu đội là phân buông ngay. Thế là bây giờ được yên tâm để đi du kích rồi. Lúc nào thông thả sẽ xin về ít bữa. Các bạn có nhớ lời tôi nói hôm nọ không? Giặc Pháp làm thế đếch nào cướp chày vào cối của tôi được. Ý anh muốn nói cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, cả nghĩa thanh lẫn nghĩa tục. Rồi anh vui miệng kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của bản thân mình, trong đó cũng mang ẩn ý cả thanh lẫn tục. Nhà tôi mới có da có thịt đẫy đà độ dăm năm nay chứ mấy. Vì cứ yên vị ở nhà, không chạy chợ. Ngày xưa khi tôi mới quen với cô ả, tôi còn làm chân phu hồ chứ đâu có biết đến cái nghề này. Còn cô ả thì hàng ngày vẫn đội một thúng bánh dày giò chả của bố mình làm mà đi bán rong. Chúng tôi thỉnh thoảng gọi cô ả đến gốc cây bàng, nhấm nháp món quà quen thuộc. Có một bận ăn xong, tôi dở mấy câu bài bay. Bánh mà giò của đàng ấy ngon quá. Này, đằng ấy cho tớ theo về làm rể ông lão nhà được không? Cô ả đáp rất tự nhiên bằng một câu hỏi. Anh có nhấc được cái chày của ông cụ không mà đòi làm rể? Tôi bị bất ngờ nhìn cô ả, rồi tôi làm bộ co cánh tay lên cho nổi gồng, miệng cười hề hề. Cô ả cũng cười theo. Anh có múa được cái chày suốt ngày suốt tháng không? Tôi chỉ vào cái chày vôi còn nằm ở đống vữa, đáp. Ồ, tưởng việc gì chứ việc đó thì thấm gì. Đằng ấy nên biết hàng ngày tớ phải múa cái chày này hàng vạn hàng triệu lượt chứ lị. Các bạn có biết cô ả trả lời thế nào không? Vẫn bộ dạng phớt ăng lê, mặt chẳng hề đổi sắc, hai tay nhấc thúng hàng đội lên đầu. Ả vừa ngoay ngoảy đi vừa nói: thì cứ đến gặp ông lão mà đệ đơn. Chuyện chơi chơi buổi đầu như vậy mà hóa thiệt. Vì sau đó tôi cũng cố gắng dò ra nhà cô ả và đệ đơn thực. Thế rồi tôi chuyển nghề, đổi chày vôi lấy chày thịt. Ôi, cũng khá vất vả. Tôi phải múa chày cả ngày lẫn đêm. Cả bọn chúng tôi cười ổ. Trong những ngày sống tập trung ở khu phố, thằng Lượng hễ thấy mặt anh Lai, thỉnh thoảng lại đùa anh bằng cách reo lên mấy tiếng: giò chả ơ! Nhưng anh ta không giận, chỉ nhé hai hàm răng trắng loá cười và nói: cứ tập giao đi, hòa bình rồi tớ sẽ để hàng cho mà đi bán rong. Nhà tớ mỗi ngày có đến chục người cất hàng đi bán như thế này là thường. Hay nếu muốn làm giò chả thì tớ truyền cái bí mật nhà nghề cho. Này các bạn ạ, Trong những nghề làm ăn ít vốn, sao mà tớ thấy cái nghề của tớ lại tuyệt đến thế chứ? Này nhá, từ miếng thịt vô nghĩa lý của con lợn, thế mà tớ chế biến ra những lát giò trắng mịn như da thịt cô gái ấy. Trăm miếng như một, ai thấy cũng thèm. Nhưng nó lại là miếng ăn thanh tú lịch sự. Vì không bao giờ ăn giò người ta ăn hối hả cả, ăn nhồi ăn nhét, mà thường ăn từ từ, nhấm nháp từng miếng nhỏ. Ăn vào không ai là không thấy sướng miệng. Thật là món ăn ngon, giòn, vừa béo lại không béo, vừa thanh thanh thơm thơm, vừa đẹp mắt, vừa lịch sự. Thưởng thức một khoanh giò lụa cắt thành quân cờ cũng tương tự như cụ đồ thưởng thức một bài thơ chứ. Mà phải là miếng giò do tớ gói mới được kia. Anh Lai giải thích khi thấy chúng tôi chăm chú nghe. Buồn cười cái ngày tớ đi bán rong, thường qua ngõ chạm, ở đấy có hai vợ chồng, một thằng Tây giả. Hễ thấy tớ đi qua giao lên mấy tiếng giò chả, thế là con vợ gọi vào mua, gần như ngày một, và chỉ mua của tớ thôi. Những hàng khác nó không thích, mà nó cũng không giao cho bồi bếp đi mua, có lẽ sợ chúng nó mua phải của không ngon. Thế là có một thời kỳ trước Nhật đảo chính, tớ với con mụ đầm ấy cứ chạm trán nhau hàng ngày. Nhiều hôm mua vừa xong, vợ chồng nó kẹp ngay vào bánh mì nhai rau ráo trước mặt tớ. Ôi, bánh mì giòn nóng mà ăn với giò thì còn gì khoái khẩu cho bằng nữa. Ngày ấy tớ nghĩ giò lụa của nước ta phải là một mỹ vị đối với miệng chúng nó. Những lát xúc xích đỏ đồng đọc, miếng ba tê tay tái nhà nó chỉ có mà vứt đi. Sánh thế quái nào được với giò lụa của chúng ta. Chả ông ta nghĩ ra cái món đó, lại gói bằng lá chuối có mùi thơm thơm, thật là tuyệt vời. Anh ta cứ con cả con kê, khoe khoang nghề nghiệp của mình như vậy đấy. Mọi người đều tranh nhau chút đồ đạc trong ba lô mình ra để đeo ba lô không vào lưng. Trời hôm ấy rét, ánh trăng rất yếu ớt, không một tiếng động, trừ tiếng tàu bay của giặc hôm nay. Ngược đời lại cất cánh bay đêm. Chúng tôi đi quanh quẩn rất lâu qua những con đường, ruộng, đường ao, vòng các xóm nhà lá, đường đê cho đến nghĩa địa Tây. Chú thích, nghĩa địa Tây nay là khu tập thể Nguyễn Công Trứ. Hết chú thích. Đến đây phải dừng lại để đợi khuya và để dạy thêm cho nhau về mật hiệu và cách thức luồn lách thật tỉ mỉ, vì qua khỏi đây là lọt vào giữa lòng thành phố thân thuộc mọi ngày rồi. Rất dễ vì thế mà nhầm lẫn. Hoặc bị thói quen nó ám đâm quên tiệt. Liên lạc được phái đi thám thính trước. Mỗi lần sắp chạy băng qua một ngõ phố nào, trạm gác của địch đặt ở đâu chúng tôi đều đã được biết trước khi ra đi. Còn một thôi đường nữa là tới chợ hôm, đường phố vắng tanh vắng ngắt. Một thứ vắng vẻ rùng rợn, xa xa vẫn có những tiếng súng nổ thưa thớt. Địch tuy đã chiếm được khu phố, nhưng chỉ chiếm được cái xác không hồn. Mọi người đều khấp khởi mừng thầm vì chưa thấy có một tang chứng gì về sự cướp phá lục lọi của chúng. Thằng Liễu đang đi, dừng lại bấm tôi hỏi nhỏ. Chúng nó còn để nguyên mày ạ. Thình lình, chúng tôi đứng dồn cả lại và lấy thế thủ. Một chiếc xe tăng địch nặng nề lướt qua và bắn vu vơ ít phát súng tay lấy lệ. Nhưng nó cũng làm cho tôi và người bạn nhỏ giật mình, cúi cục hẳn xuống. Rồi những con chuột du kích lại khom khom chui qua những lỗ tường quen, thỉnh thoảng lại chạy vụt ngang phố. Một, hai con, ba con, rồi con nữa. Lũ giặc đã san phẳng các ụ đất và lấp những hào đào ngang đường, dọn sạch các chướng ngại vật, một vài mảnh ngói chúng tôi làm nghi binh cho giặc ngờ là có gì lạ, vẫn còn thấy vứt lồng chồng. Những cột điện gãy còn nằm vạ ở khắp các vỉa hè. Dây thép lòng thòng, mọi nơi, nhiều khi vướng cả chân. Mối vui mừng lẫn hồi hộp lởn vởn trong đầu óc lúc sắp về tới phố mình. Phố chúng tôi ở là phố Lắm Bàng, tuy đã đốn mất 8 cây ngã ùm xuống đường làm chứng ngại vật, nhưng vẫn còn đủ để gây bóng tối cho những con chuột chạy đi chạy lại. Mớ chuyển đơn mang theo đã dán được 1/3, tiểu đội chúng tôi phải cắt 3 người chuyên môn làm công việc ấy. Thằng Lượng cắp bó chuyển đơn bên nách, rút dần từng tờ, lật ngửa, đặt lên hai bàn tay thẳng thành, chìa ra làm nền. Thằng Liễu xách lon hồ và cầm cái bút lông nhỏ quét hồ vào đấy. Đoạn cũng thẳng thành, dùng hai bàn tay ấn lá chuyển đơn vào tường, vào cánh cửa, vào cầu thang, có khi vào cả cột điện ở ngoài đường nữa. Lính Pháp và Việt gian ngày mai tha hồ mà đọc. Khi chúng tôi vừa ló mặt ra ngã tư nhìn về phố mình thì bọn giặc ở nhà Ekmikta vẫn đang thức. Chú thích. Ekmita, chưa rõ nay thuộc phố nào, theo mô tả của tác giả thì có thể là Hermitage, nằm ở ngã tư phố Huế, phía giáp với phố Tô Hiến Thành hiện nay. Từ đấy theo phố Tô Hiến Thành đi về hướng Bà Triệu một quãng sẽ gặp phố Bùi Quang Trinh, tức Triệu Việt Vương, là nơi tiểu đội tự vệ đóng quân trước khi rút ra khỏi thành phố. Tuy nhiên, đọc tiếp ở phần sau, lúc đội quân đi du kích quay về đến gần nhà Hermitage, đã chạy liều chui vào phố Lê Bình, Mai Hắc Đế. Để tránh bót gác đóng trên lầu nhà này thì có phần chắc nhà Hermitage nằm trên đường Trần Nhân Tông gần chợ Hôm, quãng giữa phố Triệu Việt Vương và phố Mai Hắc Đế. Hết chú thích. Làm thế nào vượt qua mà không chạm trán bây giờ? Thật là tức đến lộn ruột. Ngài còn làm chủ khu phố vì tôn trọng của cải của người ngoại quốc, nhà ấy nghe đâu là của một hội buôn của người Mỹ, Xiêm và cả Pháp nữa, nên chúng tôi để yên, đến nỗi giờ đây mấy gã lính Tây ngự ở đó chắc không thiếu một thứ gì cả. Giờ thì hình như chúng đang say sưa bí tỉ, cả đùa gái nữa, có những tiếng cười đồng thanh vọng ra nghe tởm lợm và gai cả xương sống, nhiều âm thanh huyên náo rất khó phân biệt, lại cả tiếng chó béc xê thỉnh thoảng hộc lên như lợn rừng, tưởng đâu là những con quỷ sứ dưới thập điện đang la hét múa may giữa một Hà Nội tối bưng như địa ngục. Nhà Ekmita này vốn là một hàng cơm, mọi ngày đi ngang vẫn có những tiếng cười hát và nhạc nhảy ở trong rội ra, cũng chẳng ai buồn để ý. Không hiểu sao từ sau ngày ta cướp chính quyền, những tiếng ấy trở nên chối tai kệnh cỡm thế. Rồi còn xe jeep, xe đốt của chúng đậu nghênh ngang cả một góc phố, làm chúng tôi phải tránh để phát bực. Chung quy chỉ tại anh tiểu đội trưởng cứ ngăn cản không cho vào nhà lục soát, chưa nói đến súng, một cái nĩa của chúng cũng còn nguyên vẹn. Liên lạc vừa trở về cho biết có một thằng lõ đang cầm liên thanh gác trên lầu, chúng tôi hãng đi ngược trở lên trái với hướng nhà Diêm. Chú thích: như vậy đội quân du kích đêm đó đã phải đi từ nghĩa địa Tây, khu tập thể Nguyễn Công Trứ, luồn lách ra phía chợ Hôm, định băng qua phố Huế ở ngã tư cắt phố Trần Nhân Tông và Trần Xuân Soạn để trở về phố Triệu Việt Vương thăm nơi đóng quân cũ, nhưng do bị bót gác trên lầu nhà Hermitage của địch chế ngự nên lại phải đi ngược lên cho đến chùa Hàm Long, này đã bị phá, ở phố Hàm Long mới quay về. Lần này đến ngã tư chợ Hôm thì đánh liều băng ngang phố Huế sang Mai Hắc Đế. Hết chú thích. Thế là lại lùi lũi đi. Bạn nhỏ của tôi đang lăm lăm với viên đạn đã lên nòng, có nhiều anh em đã sờ vào chốt lựu đạn. Chúng tôi lại mon men vào các con đường hẻm quen thuộc, chui qua những lỗ đục tường đã nhiều phen chui lủi. Vẫn vắng ngơ vắng ngắt, y như mới đâu hôm qua hôm kia. Mấy cái ghế bắc chồng lên nhau để treo tường vẫn còn nguyên đó. Ba cái thùng xi măng đựng than còn đứng thu lu bên rãnh nước như lúc chúng tôi đến thăm. Dòng chữ "chết không rời vũ khí" ở bên cái lỗ tường vẫn chưa bị xóa. Tấm biển đề tên phố có hơi quăn đi, nhưng vẫn nằm ngách trên lưng chừng cột điện, phết một vệt, chữ trắng lờ mờ. Trong một phút, giữa bóng tối nhập nhòa, tôi bỗng rơi vào trạng thái lơ mơ của một người mất hết cảm giác, cứ tưởng mình đang thảnh thơi trở lại khu phố hiền lành thân thiết ngày xưa. Không có chiến tranh, cái ý tưởng đi đánh giặc trong vòng kiểm soát của giặc nhạt dần trong đầu óc. Hình như tôi mới ở đâu sắp về tới quê hương, sắp được ngả lưng trên cái giường quen thuộc từ hồi còn thơ ấu. Trời này mà đắp cái chăn bông thơm nức lông não của lão chủ bỏ lại thì không chê vào đâu được. À, lối này có lắm người quen, nhà thằng Vinh, Huân, Mạc, nhà chị Mai, cũng cùng một đoàn thể. Trừ thằng Vinh và Huân, còn Mạc và chị Mai theo chủ tản cư từ lâu. Mấy ngôi nhà đang ngủ giật mình thức dậy chào hỏi chúng tôi bằng giọng thì thầm. Kìa, anh đã về. Trông các anh mòn mắt. Vào đây đã anh. Hay là... cái ông lành ở tiểu đội 5 có về đó không anh? Ngôi nhà một tầng xinh xinh mặc áo màu xanh dịu nép sau những giàn thiên lý, vừa gặp đã mách ngay. Tức phát khóc lên được. Sao các anh bỏ đi đâu bây giờ mới về? Trời, em sợ run lên. Có cả hàng trăm con quỷ. Thật là kinh tởm. Cái nhà ở đằng phía góc bán tạp hóa tên là Hợp Thái, giờ những cánh cửa siêu vẹo như những vết thương. Mưa vào đầu chúng nó đi anh. Chúng nó ở đằng Ekmita kia kìa. Đấy, có thằng đang hát. Một giọng hát ồ ồ ở đâu xa chừng như phía Thượng Hải khách sạn vọng lại. Chú thích: có người nói Thượng Hải khách sạn nằm trên phố Huế, đối diện chênh chách với cổng chợ Hôm, gần phía giáp phố Nguyễn Du. Hết chú thích. Cái giọng lè nhè ngắt quãng. Say say buồn, say mơ, say quên, cố say, khi nào hết say. Bỗng có tiếng động rất gần làm cho tôi tái người. Thật cái bác Hạnh, đi trước tôi mới vụng về làm sao. Đụng luôn một lúc cả hai chiếc thùng, tiếng loạng xoạng nghe muốn đứt ruột. Không khác gì bác ấy nắm cổ chúng tôi mà mách cho lũ giặc. Quân du kích Việt Nam đây, mau vào mà bắt. Chúng tôi không ai bảo ai, đứng thủ thế mỗi người một xó, có đến 10 phút không nhúc nhích. Khi nghe chừng không có gì xảy ra, cả đoàn lại chạy. Nhưng rồi cả bọn lại chùn lại. Mấy anh đi trước co rúm chạm lưng vào anh sau, vẻ thất đạm. Một mùi thối khủng khiếp xông ra nặc mũi, làm rung hết cả mình. Có lẽ có con vật nào chết. Tôi nghĩ đến một con chó con bị chết đói trong số những con chó bị chủ bỏ lại. Nhưng không, khốn nạn. Một cái xác người. Đi đầu đoàn là Lưu, mới thò đầu khỏi một lỗ tường, nó vội thụt lại ngay. Hớt hải thở không ra hơi, nó lắp bắp rằng mình vừa sờ phải một cái thây rượu nước. Chúng tôi nhớ nhác dừng lại để anh Lộc đi vượt lên xem sao. Thì ra bọn giặc dọa du kích Việt Nam bằng cách giết người rồi dựng đứng cái xác lên đặt sát lỗ tường. Hai bên có hai cái cọc buộc rằng cho khỏi ngã. Chúng nó còn úp một chiếc mũ lên trên cái đầu, cúi ngật sang một bên vai. Nhiều người nắm chặt lấy mũi và nhổ nước bọt. Quên mất cả vừa mới dặn nhau phải tỉnh trí đề phòng gặp địch. Cảm giác hôm đi xem vụ Ôn Như Hầu ở hồ Thiền Quang thốt nhiên sống dậy, cũng một mùi ngột ngạt lợm giọng và nỗi nghẹn uất chèn lấy cổ mình. Cô Môn cũng cuồng níu lấy anh vệ quốc cùng đi với chúng tôi. Tiếng rùa giặc pháp của thằng nào thốt lên sau lưng. Được chỗ hội họp tốt, anh Lộc cho gọi tất cả lại dặn dò. Chúng tôi phải chia thành hai tốp, một tốp tiếp bước, còn một tốp rẽ sang phố bên cạnh, hẹn chờ nhau ở nghĩa địa Tây trước khi rút lui. Chúng tôi chia tay rất nhanh, ai nấy cúi gằm đầu để chào người chiến sĩ vô danh. Thằng Bát còn nhìn vào tận mặt nhận diện xem có phải là thằng Lỗ hôm nọ cũng về du kích ở phố này rồi mất tích hay không. Khi bóng cái xác vừa khuất, tôi lẩm rẩm khấn. Hỡi anh bạn xấu số, hãy giúp chúng tôi trả thù đi anh. Tôi sực nhớ tới người bạn nhỏ, nó vẫn còn nằm nóng trong lòng bàn tay. Nòng của nó và các bộ phận đều được lau chùi từ hồi chiều, đạn mang theo vừa đủ cho 4 xác dơ. Vớ vẩn mà đụng mấy tên lõ đi tuần, ít ra bạn tôi cũng khạc vào mặt các cha một xác dơ. Hắn nhấp nhô đầu ruồi hẹn với tôi thế. Khi thấy tay tôi run run, hắn an ủi ngay. Đừng sợ anh ạ, có tôi đây thì cứ vững tâm. Cốt nhất là đừng cuống, nếu bọn chúng chỉ độ chừng 50 đứa là tôi sẽ cho sâu cả lũ. Nhưng phải bảo dạn lên thì mới làm ăn được. Tôi nói nhỏ với bạn tôi. Tôi hết sợ rồi. Hồi nãy khi mới vào nghĩa địa thì hồi hộp thực đấy. Nhưng bây giờ đã định thần lại được. Đằng ấy có thấy thói côn đồ của lũ nó rồi chứ. Đêm nay có dịp chúng ta phải thịt cho được một thằng báo thù cho người anh em. Chúng tôi đi qua một cái vườn trọc. Bước chân anh nào cũng nhanh thoăn thoắt. Tôi bỗng giật mình. Một cái gì loang loáng ở chân. Thì ra đôi dép con hổ. Khi xuất hành không hiểu tại sao tôi lại quên vứt màu cao su trắng, hiếu đó. Những cái quên có thể chết người. Tôi vội vã rút đôi dép quẳng vào một cách tường. Bao giờ thì tôi cũng phải đi vượt lên, cách xa người anh em đồng đội đằng sau độ 10 bước. Nhưng vừa dẫm chân xuống đất đã thấy cộm và buốt thon thót. Đành chững lại một tí, kẹp bạn tôi giữa hai bắp chân để nhét vội cổ áo vào. Bộ áo quần mặc hôm ấy là một bộ đồ vải bạt Nhật mua ở chợ trời năm ngoái, mặc kêu sột soạt đến khó chịu. Lại đi, lìa đôi dép con hổ tôi cứ thấy tiếc tiếc. Cả một mùa hè năm nay, nó đã giúp tôi đỡ bỏng chân những lúc đi trên các con đường nhựa. Bây giờ đây, bước trên đất, trên đá, tôi cứ thấy trống tránh, hình như mình thiếu thiếu một cái gì. Hình như có một cái gì vừa rứt ra khỏi thân thể. Thế rồi qua được một gian phố, chẳng rõ cái gì xui khiến. Tôi lại lồm cồm bò trở lại, kiếm bằng được đôi dép đã quẳng đi, nhét lại vào túi quần. Tại sao tôi có những cử chỉ kỳ khôi như thế? Có trời mới hiểu. Thằng liên lạc nó đã gắt lên vào tay tôi rằng làm nó sợ thất thần, ngỡ là Tây đã đuổi sát nút. Từ phía trước. Có lẽ đã gần nửa đêm, vừa có một vài tiếng gà gáy rời rạc nghe xa lắm. Tiếng súng nổ về Mạn Bắc mỗi lúc một râm ran. Đầu gần cầu Long Biên thì phải. Một vài ánh lửa đỏ suộm hắt lên nền trời phía đó, nhưng cũng tắt đi rất nhanh. Chúng tôi vẫn cứ len lỏi bước tới. Lon hồ sắp hết mà truyền đơn vẫn còn nhiều. Có lẽ rồi cũng đến nước giải nó ra. Cả bọn dừng lại ở một ngôi chùa ngày xưa khu phố đã dùng để dạy bình dân học vụ. Các chị vú em và các chị hàng rong vẫn thường góp mặt ở đây với chúng tôi ban đêm. Chả là cô Đan, cháu gái ông chủ và tôi phụ trách lớp bổ túc. Từ ngày nổ súng ở phố Hàng Giấy, cô Đan nhất định ở lại đánh giặc. Ông chủ bà chủ nói mấy cũng không nghe. Sau đó cô sang bên hàng đào nhập bọn với cô Bích, cô Nho, con của ông bác ruột. Bây giờ không rõ thế nào, nhưng chắc là các cô ấy cương quyết không chịu tản cư. Cô Đan có khẩu súng lục xin được của cha, thường bỏ vào túi áo dạ xanh. Mấy bộ cánh lơ mưa thì giao cho bà mẹ đưa về quê cất giữ. Lại một mùi thối phảng phất ở chỗ nhà hậu. Mấy anh em chia nhau đi tìm trong bóng tối, mãi vẫn không thấy. Chắc bọn giặc chôn xác người ở đâu đây, nhưng chôn cạn quá. Nhiều người đoán có một cái xác nào đang chịu cực hình ở phố bên kia. Sau cùng thằng Vân sớn xác vào kéo chúng tôi ra, có điều gì đó làm cho hắn bị kích thích đờ người, không thốt lên được nữa. Chúng tôi theo chân hắn. Một xác người treo lủng lẳng trên cây mít sau chùa như người thắt cổ, nhưng đã bị giặc chặt mất bốn tay chân, chỉ còn đầu, mình và bộ phận sinh thực khí. Phảng phất như có gió, nước vẫn còn nhỏ giọt, mọi người đứng chết lặng tại chỗ, tim đập rất mạnh. Thối, lợm và sợ đến rợn gáy. Ý nghĩ trả thù thật mọi sợ chợt dâng lên, thắt nghẹn lấy cổ tôi. Hết đường, chuyển đơn cũng vừa kiệt, công tác trên giao đã trọn vẹn, tiểu đội trưởng ra lệnh rút lui. Trước khi quay về theo đường cũ, thằng Giáp đã kiếm đâu được một cục than vạch lên tường mấy dòng chữ Pháp. Hỡi lính Pháp, người Việt Nam không thèm bắt chước cái văn minh của chúng mày. Cuộc rút lui bắt đầu. Nhanh hơn lúc đi, tuy có những triệu chứng cho biết lũ giặc đã lục phá cướp bóc đồ đạc trong các nhà, nhưng ai cũng còn nuôi hy vọng tạt vào phố cũ. Ngôi nhà Ekmita vẫn đang cơn cuồng loạn say sưa. Tên lính gác đứng nấp ở đâu không rõ, nhưng chúng tôi vẫn nhìn thấy mũ súng của nó đang lăm lăm chĩa ra ngoài, tỉ trên bao lơn. Cần phải biếu chúng nó ít nhất là một vài quả lựu đạn, để tin cho chúng nó biết là chúng tôi có ghé thăm. Phải góp thêm một ít tin tức vào tờ Thủ Đô mới được chứ. Chỉ có mỗi việc dám truyền đơn thôi thì thẽo lắm. Nhưng phải về thăm qua nhà tí đã, nhà tôi lại ở về cuối phố. Sát nhà Diêm, bây giờ có lẽ nó đang đợi mỏi mắt. Khi ra đi, thằng Thư còn gượng ngồi dậy dặn chúng tôi, có về được thì nhớ tạt vào nhà lấy hộ nó một ít quần áo và những kỷ vật của mẹ nó cuốn trong một cái gói gác trên bếp. Mọi sự trông mong của nó đều nhằm vào đấy. Mẹ nó mới chết hồi tháng 6. Bà ấy bị ô tô chẹt ở ô cầu rền. Thoi thóp có đến một giờ sau mới chết, nhưng còn kịp thối trăng với con. Gánh hàng tấm cũng còn nguyên vẹn. Hồi ấy chúng tôi có đi đưa đám. Nếu thằng Thư mà cảm nhẹ thì đêm nay hắn quyết đi với chúng tôi. Cả đoàn luồn vào con đường ống phố Lê Bình để tránh thằng lõ gác. Vào đây kể thật là liều lĩnh. Lũ giặc mà biết, hai đằng nó bổ lại thì đừng có hòng sống sót. Từ đầu tôi đã đánh hơi là bất lợi. Tự nhiên khi không thằng Thành hắt hơi vang lên đến hai cái trong lúc mấy đứa đi đầu đã đặt chân đến khoảng phố Phú Xuân. May hắn nhanh tay úp được mùi xoa vào mặt, không thì dễ kéo liên tiếp đến 5-7 cái cũng chưa biết chừng. Thôi thì cũng gắng đi, chứ biết sao giờ. Thế rồi sắp sửa lọt vào dãy lẻ bên Bùi Quang Trinh thì một con chó con ở đâu ra bắt hơi sủa ầm lên, quắc quắc, quắc quắc. Thật con chó đói làm sao mà nó hăng đến thế. Thế là đại cục hỏng bét, lập tức xoay tiền đội làm hậu đội. Chúng tôi lại lom khom trở ra như một hàng rồng rắn. Con chó ăn mày ấy vẫn sủa quắc quắc như những tràng liên thanh đốp vào mặt, làm thằng nào cũng nghẹt thở. Một bộ phận của chúng tôi ở bên kia Lê Bình nghe tiếng chó sủa biết thất bại nên đã tháo lui ngay. Chỉ còn chúng tôi bốn người ngồi chết dí ở bên này, trong đó có hai tay súng. Giờ phút quyết liệt. Tuy vậy mà vẫn không dám chạy vội. Không có mặt tiểu đội trưởng, chúng tôi sau rồi đành phải tự động mỗi người tùy nghi ẩn náu một nẻo, hẹn gặp nhau ở nghĩa địa Tây. Bàn tay tôi giờ giờ vào những đám tường nhám và ẩm để lấy lối đi. Bóng loáng thoáng ở cửa kính làm cho ai nấy giật thột, cứ tưởng bọn địch đang rình rập chúng tôi. Thật là thần hồn nát thần tính. Nếu không có anh em thì chưa chắc tôi đã có ý tưởng trốn ra khỏi dãy phố này đêm nay, đứng nép bên cái lỗ tường thông ra cái đường cái. Tôi níu lấy áo thằng Thành, thằng Hồ Râu lại níu lấy áo tôi như một đàn chuột cắn đuôi nhau. Trống ngực ầm ầm như trống ếch của thiếu nhi đêm hội tuyên truyền. Người bạn nhỏ của tôi và một anh chàng mút cơ tông dán mũi ra phía ngoài để dò động tĩnh. Tôi vừa ngoái đầu về phía sau để tìm một lối thoát thì chợt có tiếng nổ. Mấy thằng giặc ở Esmita té tát đâm bổ ra đường. Ý chừng chúng nó mải lăn vào cuộc dâm dật, bây giờ mới cất nổi mình dậy. Thằng Hồ Râu và tôi cùng lúc lẩy cò. Giữa đêm, hai tiếng nổ cắc bụp rất đanh như truyền nhau dâm gian trên các mái nhà dọc phố. Hai cái thây loạn choạng ngã, gần quá, gì mà chả chúng. Hai cái bóng khác chạy biến vào trong tối. Tôi tống thêm một phát nữa về phía chúng, rồi cả bọn lùi mỗi người một góc. Đạn địch vẫn chưa thấy trả lời. Hai phát đạn vừa rồi của bạn tôi đã làm cho người tôi phấn chấn nhìn lên nhiều. Tôi muốn dứt cái ba lô lỏng lẻo sau lưng quẳng đi để chạy được mau hơn. Thình lình một xác chết nằm duỗi dài trước hiệu chữa xe đạp của ông Lực làm tôi chột dạ. Tôi không nhớ lúc ấy có nhận thấy mùi thối nữa hay không. Tôi tránh xa quá hai thước, tuy nhiên luồng gió đã đánh thức lũ ruồi nhặng dậy. Chúng bay vù vù, một ký ức chợt thức giấc trong óc giữa lúc chạy băng đường về phố Huế. Tôi nhớ đến những cái xác chết đói năm 45 nằm co quắp đủ kiểu ở vỉa hè, ruồi đen ruồi xanh vang nhộn. Có những nét mặt trông hình như đang nằm ngủ, có những đứa trẻ như mới bú xong. Nhưng khi lại gần, đám ruồi nhặng vung lên, ta mới biết rằng đó là những cái xác không hồn. Một tiếng nổ dữ dội sắt cạnh tai làm tôi choàng tỉnh, hàng loạt tiếng khác chiêu chiếu xé không khí bay đến khắp nơi. Thôi thế là hết, quân địch đã đuổi kịp và biết con đường rút lui của chúng tôi. Xa xa tôi nhận ra được tiếng rồng rộc của cho bếp dê. Chưa vượt qua được phố bên kia mà hai phát khác nữa đã tống vào tường bùm bụp. Tôi lọn ngay vào mảng tường thủng để dò động tĩnh. Bạn tôi quen lệ ló đầu ra ngoài, vô phúc cho cái bóng nào đuổi theo, dầu là Tây hay anh em đồng đội cũng thế. 2 phút qua, im lặng, người bạn nhỏ của tôi giục. Chạy riết đi anh, chúng ta sẽ thoát nạn nếu lọt qua nghĩa địa, có lẽ các bạn anh đang đợi ở đấy. Tôi nhổm người lên, rút vội theo con đường cũ qua các lỗ xuyên phố. Hồi nãy đã đi theo lối này. Tiếng ầm ào và tiếng nổ mỗi lúc một vang dậy ở phía ngoài. Có cả tiếng động cơ. Không khéo một trung đội của chúng đóng gần đâu đây đã nghe tin, đem quân từ 4 phía ập lại. Chết thật! Các bạn đồng đội của tôi bây giờ chẳng biết ra thế nào. Cả phố hình như được đánh thức. Cứ tưởng như có tiếng lịch xịch mở then. Máu bốc lên mặt. Tôi lấy hết sức chạy ảo đi, mặc cho tiếng đạn đuổi vuốt theo long óc. Mãi lúc sắp tới cái chỗ thoát hiểm, tôi và bạn nhỏ của tôi mới dừng lại một lúc để thở và nghe ngóng. Trong trí tôi đã hình dung ra những nấm trắng loáng thoáng. Còn một khoảng phải chạy băng nữa. Tôi bốc một nắm gạo rang ra nhai để lấy lại bình tĩnh. Mọi ngày ban tiếp tế của tiểu khu có làm những cái bánh bích quy mặn, ăn rất giòn, họ gọi là lương khô. Nhưng đến khi nổ súng thì bánh cũng cạn theo với ban tiếp tế luôn. Bọn thằng Tí, thằng Pháp thì bao giờ cũng ngốn hết túi trước khi về đến căn cứ. Dù là gạo rang cũng vậy, chúng nó thà chết đói chứ không muốn thấy có những thức ăn cứ lỏng thỏng lắc qua đập lại bên người. Bác Mại bên Minh Khai lại khác, bị vây phải trốn trên căn gác 3 tầng một ngày một đêm, vậy mà khi về đến căn cứ, túi gạo vẫn còn nguyên vẹn. Bác ấy bảo bác đề phòng những ngày kế tiếp, còn tôi thì thấy lúc nào cần giữ được tỉnh táo lại bắt cái miệng phải nhồm nhoàm một tí. Khi đã lọt được vào nghĩa địa, tôi bỗng thấy yên lòng hẳn, như đã vào được một khu an toàn. Tôi đi lom khom trên những con đường lát gạch, băng xiên từ mả này sang mả khác, có những cái mả lộng lẫy như cả một tòa lầu, có cái thấp sát đất. Màu mờ mờ bạc của xi măng làm cho tôi cảm thấy hơi lạnh thấm qua mấy lần áo. Tôi cố dướn mắt để tìm mấy anh em đồng ngũ. Không có, lạ thật. Dễ mình về đây là đầu tiên hay sao? Đạn ở ngoài lọt vào tới tấp về phía cửa, tiếng nổ đanh đanh, đình tai, nhức óc, nghe rít xoáy giữa màn đêm đen đặc là mắt phải nhắm lại ngay. Tưởng phút nào cũng xuyên đúng vào trán. Thốt nhiên có tiếng gọi tên tôi. Tôi mừng đáp. Ai đây? Mừng hụt vì tìm mãi vẫn không ra, như tiếng trong mộ nói vọi lên. Một chút rùng rợn, tôi hớt hải kêu lên. Bác Hoa đấy phải không? Chỉ có tiếng nổ trả lời. cuối cùng bọn chúng nó mới ló mặt ra. Ôi chào, ba thằng đây rồi, Liễu, Lạc và Lộc. Thế là vững chí, vì là ba tay súng cả ba. Có tiếng lựu đạn như tiếng pháo cối điểm giữa tràng pháo chuột. Bóng một lũ người tuôn vào nghĩa địa ở chỗ tường thủng. Bạn tôi nhô lên trên lưng mã, thằng Liễu bắn chỉ thiên một phát súng mút, vừa nói. Có lẽ tụi thằng Tính bị nó đuổi. Lùi đi. Chúng tôi lấy cả mã làm chừng. Cứ ba hoặc năm mã làm một lần dừng chân. Thật là những cái mộc đỡ đạn rất tốt. Tiếng đạn của địch dội vào bùm bụp. Hình như chúng chỉ nép ở bờ tường mà không dám tiến vào. Lùi dần đi chúng mày ơi, kẻo đum đum. Thằng Lạc vừa nói vừa bò lùi về hàng mã sau. Tôi bò theo hắn qua khỏi một dãy thánh giá, rồi dừng lại ở bên một cái mộ lớn. Chĩa mũi bạn tôi lên, dựa vào góc đứng của cây chữ thập. Hỏa lực địch vẫn dữ dội, không ngóc đầu lên nổi. Tai tưởng như điếc hẳn. Bây giờ thì lũ thằng Hoàn chắc đã rút ra rồi. Ôi chao, mình bị thương ở gót chân. Tôi nghe giọng anh Lộc. Có đi được không? Chịu khó rút dần ra ngoài kia, tớ sẽ cõng. Từ khi gặp anh em, tôi như lấy lại được sức lực. Phớt lờ cái chân không biết bị mảnh gì cứa. Tôi cố theo cho kịp bạn bè. Lũ giặc vẫn chưa chịu tiếc đạn. Thỉnh thoảng chúng cho xoẹt một mùi hỏa pháo sáng trưng. Nếu có phép gì làm cho mấy bộ xương khô thực dân đội mã đứng dậy, thì chúng tôi chắc chắn là xong đời, bởi cả Tây sống lẫn Tây chết cùng vây thít lấy mình. Thình lình một cái bóng bò nhanh đến từ phía sau làm tôi giật nảy. Ánh trăng vẫn nhợt nhạt như lúc mới ra đi, khó nhìn rõ mặt. Ai? Tôi hô lên một tiếng và chĩa súng vào cái bóng đó. Sau đó một giây tôi mới nhớ rằng mình lưu lưỡi, quên mất cả việc dùng khẩu lệnh. Hân đây. Trời, thằng Hân. Hồi nãy hắn vừa mới đi trước tôi sau các bạn dán chuyển đơn. Tôi có bắt gặp hắn rẽ vào một nhà mang ra một cái bọc. Cái bọc ấy bây giờ vẫn còn kè kè ở tay hắn. Anh em đâu cả? Tôi hỏi. Chết mất thằng Lê rồi. Chạy bén đi. Nó đang đuổi giết lắm. Không khéo nó vây mặt kia thì bỏ mẹ. Chúng tôi lại chạy. Thoát ra khỏi nghĩa địa vẫn nghe đạn vút bên tai. Cô Môn chạy tiếp theo chân tôi. Gió lạnh phả vào mặt khi chúng tôi băng qua đường DO Cầu Dền. Tiếng nổ đã có vẻ dịu dịu. Có những con ếch nhái trong mấy cái ao bèo thi nhau lên tiếng ỉ ộp inh ỏi. Sau lưng chúng tôi lửa bốc sáng. Tiếng lửa liếm dần dật và tiếng nổ lép bép của chanh nứa bị đốt cháy. Từng cuộn khói nhuộm ánh lửa bạc thếch xoắn lên cao tít, nhòa lẫn vào màn trời mây. Không bắt được chúng tôi, lũ giặc chút hết tức tối vào mấy gian nhà lá sát đê. Kiểm lại thì thiếu mất 6 người và 4 cây súng. Anh Hoa chắc là chết mất thôi. Tham quá, người ta chạy qua phố rồi mà còn trèo lên gác. Không khéo các anh ấy hy sinh ở phố Duy Tân. Lúc nấp sau mấy cái tàu điện em còn thấy cả kia mà. Giọng cô Môn ngắt quãng trong tiếng thút thít. Bàn tay Môn no tròn đụng vào tay tôi ướt nhẹp. Mọi người vẫn rảo chân, đỉnh đoàn chuyện trò. Cái chết thiêng liêng và bí hiểm từ trong cõi thầm kín nào bỗng hiện ra, ám ảnh người còn sống, làm ai nấy bối rối, ngẩn ngơ trước cuộc rút lui thưa thách bạn đồng ngũ. Tôi rút đôi dép ở túi quần ra mang vào, vết thương ở chân không còn khó chịu nữa. Mặc cho anh em dầu dĩ bực bội, tôi vừa đi vừa miên man nghĩ đến hồi còn bé. Có ông trài ở làng tôi ra khơi đánh cá, biệt tích một thời gian rất lâu, đến khi vợ con đã khóc hết nước mắt, lại thấy trở về như không có việc gì. Người ta lại thấy, vẫn cái dáng to lửng lững, người trần trùng trục, chỉ đánh độc mối cái khố. Già bóng nháng như đồng hun, ông ta lại đi lại ung dung ở giữa đường làng. Hình ảnh mấy anh đội viên thiếu mặt lần lượt hiện ra trong óc. Lê với cái mũ sắt lúc nào cũng chụp lên đầu che khuất đôi mắt tinh anh và cái chán hói. Khẩu súng nhỏ kiểu xanh tê chiên anh ta sử dụng chỉ như súng đàn bà. Anh chàng văn sĩ này rất ít nói mà lúc nào cũng hí hoáy với cuốn sổ tay và chiếc bút Warver. Nhưng hệ đã nói, chuyện nào của anh cũng làm chúng tôi lạ lẫm. Giọng anh không hùng hồn nhưng thật có duyên, nghe rồi ngẫm lại mới biết là thâm thúy. Còn thằng Hồ Râu, vì để phân biệt với thằng Hồ Cao là thợ nhà máy in đâu bên Lê Bình, khi ra đi hắn đã tặng thằng Thư tất cả đồ đạc của hắn nếu hắn không về. Câu nói gở lạ. Nhớ lại lúc nghe tin được đi đánh ở khu phố mình, Hắn mừng hơn hớt, tung cái mũ nồi lên trời, khiến lão Lục phải bảo: "Ê chết, mày đừng làm thế, kiêng đấy." Thằng Hồ Râu mới 25 tuổi, hơn tôi 2 tuổi. Người trong Nam Bộ, bạn bè sắp xếp cho làm lễ cưới đời sống mới thì vừa đánh nhau, hắn thường rút ví đưa ảnh vợ chưa cưới ra khoe với mọi người. Nhưng hễ ai khen cô nàng đẹp thì bao giờ hắn cũng cười nguẩy đáp lại độc một câu: "Không dám đâu." Bây giờ có lẽ cái ảnh ấy còn nằm trong túi hắn. Chúng tôi tiếc cả khẩu súng mút kiểu Nhật. Súng mút cơ tông là sinh mạng, là chủ lực của chúng tôi lúc bấy giờ. Mất đi một khẩu bằng đứt lìa cả một cánh tay, ruột xót vô kể. Chúng tôi vẫn bước những bước âm thầm và thất thểu như một lũ bại trận. Cả mệt lẫn buồn, hành hạ xác thịt, những tiếng sụt sịt nơi cánh mũi phập phồng của cô Môn vẫn chưa dứt hẳn, nhiễm sang mọi người, làm lòng dạ anh nào cũng lử lạ. Về khoản dễ rắc giọt dài giọt ngắn, cứ kể cho đàn bà con gái đi đánh giặc cũng là thậm khổ. Tuy nhiên, chỉ mới nghĩ đến đấy thôi, tôi đã phải xua đi những điều bực bỏ trong lòng. Với ai, chứ cái cô bé này thì đừng nghĩ thế mà oan. Cô ta là cục cưng của cả tiểu đội chúng tôi, chứ chẳng chơi. Đối với ai cô nàng cũng dịu dàng được, cũng có cách chinh phục của mình. Những hôm anh em đánh trận mệt xoài, không buồn ăn uống, cô ta đến bên từng người bảo: "Anh Hoạt này, ăn cố cho em một bát nữa thôi nhé. Rồi em dành riêng cho Hàn một bao Philip. Hay anh Lai mà cũng bỏ cơm thì cứ liệu, bao giờ chị ấy tìm đến chơi, em mách với chị." Không ai còn khó tính được trước những lời dỗ dành ân cần của Môn. Trong cánh trai trẻ ở tiểu đội, Môn tỏ ra biệt đãi với tôi và thằng Mùi. Cũng chỉ là một vài viên kẹo hạnh nhân, tiếu thuốc, đôi khi một cái nhìn lâu lâu. Ấy thế mà cũng đủ cho Mùi ta đâm thở thẫn. Những lúc ấy, hai con mắt to không chớp của Môn như đong đinh anh chàng vào một xó. Đi đứng nói năng anh chàng đều có vẻ ngượng nghịu, còn tôi thì... Tôi đã biết thân phận của mình, tôi chỉ là người đứng trung gian giữa ả và anh. Chả Môn thấy thằng Mùi chơi thân với tôi, hay ít ra bề ngoài cũng có vẻ như vậy, nên đối với tôi, nàng cũng gần gũi hơn những người khác. Chúng tôi thân tình tự nhiên với nhau là vì thế. À, mà sao hôm nay thằng Mùi không đi du kích nhỉ? Phải rồi, phiền hắn gác. Thảo nào khi ra đi, có mấy thằng cứ xuống vào khuyên dỗ: "Chị Môn đổi cho anh nào gác hôm nay đi mà ở lại nhà, không theo kịp với cánh này đâu." Tôi nhớ lúc ấy Môn đã nguýt một cái rõ dài: "Các anh đi mà đổi nhá, em mong mãi với có ngày hôm nay đấy." Mà đúng là cô bé phải nằn nèo rất lâu anh trung đội trưởng mới cho đi thật. Nàng nói nàng nhớ phố nhà quá, muốn về thăm một chút cho thỏa, chết cũng cam. Thấy Môn sửa soạn nai nịt áo quần, thằng Minh nửa bỡn nửa hỏi thật: "Chị Môn này, thế ngộ nhỡ bị Tây bắt thì chị làm sao?" Môn lặng im nhìn hắn không chớp, lại đưa mắt loáng qua thằng Bùi. Hai mắt mở rõ to, rồi sau đó cô ta giơ hai quả lựu đạn dứ dứ về phía thằng này mà nói: "Nếu nó bắt em à, thì cúng cho nó mấy quả này." Thế mà vừa rồi cô ấy dùng đến cả hai quả lựu đạn thật. Thấy một toán giặc đuổi theo lố nhố, Môn đã nhanh trí ngồi thụp xuống bên góc tường nhà rượu, rồi ném ngược trở lại chúng ngay vào bọn chúng, giúp anh em đủ thì giờ rút vào nghĩa địa an toàn. Chú thích: nay là nhà máy rượu Hà Nội trên đường Nguyễn Công Trứ. Hết chú thích. Ấy là lúc chúng tôi nấp trong này, nghe tiếng nổ rất to ngoài đó mà cứ tưởng Tây đã đuổi sát gót mình. Thấy tôi đi chậm lại, có ý chờ, Môn rào chân nhanh đến gần, thủ thỉ, giọng vẻ như có lỗi: "Ai lại em đoảng thế không biết, ném quả đầu tiên ở chỗ cái tàu điện hỏng, cuống quá, quên cả rút chốt. Nghe đến cộp, rồi tiếng nó lăn lốc cốc mới biết là hỏng, em chết điếng người đi." Thế là chạy đến đứt cả hơi, may mà chạy thoát. Tôi an ủi: "Quả thứ hai nổ giòn đấy chứ. Phải khờ được ít, cũng vài ba thằng. Chị có để ý nhìn không?" "Nào em có nhìn thấy. Em nhắm hai mắt lại khi nó nổ, mà em lẳng đấy chứ, có ném đâu. May sao chúng vừa chồm tới thì lựu đạn cũng nổ luôn." Tôi giúp Môn nhảy qua một cái hào, Cô tin cậy đưa tay cho tôi đỡ và nhoẻn cười hất mớ tóc trước khi nhảy với một cái, lạng người về phía trước. Một tiếng cách khẽ, người bạn nhỏ của tôi vẫn nằm yên sau lưng. Trên người nó còn đeo cả xác dơ. Nhớ tới chiến công của bạn, tôi vụt nói lên. Này, chả việc gì mà não, đêm nay chúng ta thắng lợi to đấy chứ. Công tác dán truyền đơn trọn vẹn. Quấy rối địch mất ăn mất ngủ, quả lựu đạn của chị Môn, lại hai phát súng của thằng Hồ Râu và của mình, cũng phải sơi răm thẳng lõ.